các điều chín ban thành ấm sau trước lao trao, mỗi niệm sắc bén ra vào tỉnh vi, tưởng ấm tạo nghiệp mê si, muôn đời truyền tâm cũng truyền mã quân. Mã quân rất là quá ma rõ em. Còn một bữa nữa là xong một kinh Lăng Nghiêm, bữa sau là đúc kết và nó
trong người mình không có khôn, không có sáng, mình không thể nói được, mình có sáng mà các cô, chứ không phải là dốt, không phải là tóm hết đâu. Đó. Thì bây giờ mình phải làm sao nói dễ hiểu để cho quý vị thấy. Mình làm sao mình phải làm sao gắn học, gắn hỏi cho hết cái dốt. Mà hết cái dốt tất nhiên là nó
thông minh.
Nghĩa là mình gắn làm sao mình hết cái tối, tức là cái vô minh, thì tự nhiên được minh. Thì Phật đã nói ở vì các bộ kinh khác đó. Ngài nói rồi cũng đại lược, Ngài nói rất là đại lược, để sau này các vị thánh tăng, các vị phàm tăng giải thích cho chúng sanh nghe. Nếu mà Ngài nói hết á thì không biết chỗ nào mà để kinh sách này hết. Cái kinh sách nó như thế này, cho nên nó mòn hiện lớp, mà cái gì ta gắn một tối. Toàn thân chúng ta hiện bây giờ, khi mà động chạm trên đầu thì biết sự động chạm trên đầu, khi động chạm đến gót chân thì biết động chạm ở dưới gót, đều biết hết. Như thế tức như này là chu biết hết cả thân thể. Khi mê là như vậy, khi giác ngộ mà quý vị bỏ cái xác thân này rồi thì thần thức, nói thần thức là nói theo một cái danh từ, cái sự thật ở trên tâm đó. Cái tâm đó nó sẽ bao quát, bao la hết cả vũ trụ vạn hữu. Điều đó Đức Phật nói không có gì sai chạy hết, tại vì mình không có chịu thí nghiệm và không có chịu làm mà thôi. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm Phật cũng chịu chỗ đó, bởi vì Phật thấy chúng sanh ở trong cái màn đu ra chịu trận để mà dán cái màn vô minh cho chúng sanh. Thì nói không, mà cái màn vô minh mà Ngài A Nan chịu trận đó là nằm ở trong, nằm trong sự gì? À, cái nguyên nhân á, nguyên nhân Phật nói á, học rồi, ở nằm trong ai nhiễm ma đăng giả. Chịu đó nè, là bởi vì cái sự sanh tử luân hồi của người đầu, của thế nhân là bắt nguồn từ đó. Nên bắt nguồn từ đó nghĩa là đó là cái gốc. Cho nên Phật mới nói rằng nếu cái ái nhiễm mà không trừ thì trần lao này khó ra khỏi. Ái bất trần, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất quy, tịnh độ. Cái ái nhiễm mà không có nặng á và không bao giờ sanh ra khỏi này. Ai nhiễm nói theo ngoài đời gọi là tình dục đó, nói thẳng thì người ta dễ hiểu. Nếu mà không nặng là không bao giờ phát khỏi này. Niệm bất nhất bất quy cực lạc hay tịnh độ ở Phật Pháp, nếu mà cái sự mà nghĩ về cái sự sáng suốt giác ngộ tức là niệm Phật mà không nhất á thì không gì có Phật được. Vì vậy cho nên Phật chỉ cho Ngài A Nan. Thiệt ra nói cho đúng á thì Ngài A Nan cũng là một vị tái sanh, một vị nội bí ngoại hiện, chứ không phải Ngài mà đắm những cái chuyện đó đâu. Nhưng mà Ngài phát Bồ Tát Tâm ra để làm đương cơ để cho Phật giả nói, chứ không phải là Ngài ngu dốt ở dốt cái chuyện đó. Ngài không biết chuyện đó nên nhớ kỹ, nếu ai hiểu làm như thế là không tốt. Hiểu được cái điểm đó rồi thì trước sau như một, từ quyển thứ ba, thứ nhì, thứ ba cho đến quyển thứ mười là Đức Phật chỉ rõ cái từng lốt, chỉ rõ cái chân tâm của mình nó ở đâu. Đầu tiên hỏi Ngài A Nan thì Ngài nói trong, ở trong cũng sai, nó ở ngoài cũng sai, sai nó ở dưới mí mắt cũng sai, tất cả đều sai. Bởi vì khi mà còn vọng thì nói cái chân không được, khi còn ngủ không bao giờ nói cái chuyện thức được. Cái người thức giàu có hỏi cách gì đi nữa thì cái người đương ngủ, đương mê, đương mớ không bao giờ trả lời đúng được, thì đó có thức mà đúng. Do đó cho nên Đức Phật nói là muốn biết á thì ông phải dứt hết cái vọng tưởng điên đảo đi. Rồi Đức Phật chỉ sợ chúng sanh không biết cái chân tâm nó ở đâu, toàn thấy trong người mình từ đầu đến chân toàn là bất tịnh cả, cho nên Phật chỉ nó lưu rồi, hàng ngày nó lưu rồi mà mình không biết. Nên lưu lộ ở trong cái gì? Thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết. Nhưng mà vì cái sự đời, cái vọng nó quá nhiều cho nên bám, nó bám, bụi trần nó quá nhiều đi. cho nên mình không có ý thức được, không có để ý được. Thành khi mà những giờ thiền, những cái giờ tịnh, những cái giờ mà tĩnh tâm á, thì những cái giờ đó xong rồi là chúng ta mới ý thức được à, chân tâm mình có trong cái không. Nên trong kinh các cái câu kêu là thâu lai tại nhất di trọng, sáng tác cổ trong xa giới, nói về tâm mình. Khi mà nó đa kiếp lưu mê, nó có thể nó nằm ở trong một cái vi trần nhỏ, mà khi nó giác ngộ rồi nó cả hàng xa tam thiên đại thiên thế giới, dễ sợ vậy đó. Cũng vậy mà Đức Phật nói rằng nên tôn trọng những cái loài mò bay mấy cửa, quy phi tướng động vi tế tôn trùng, bởi vì khi nó đang nó nhiều kiếp, nó đa kiếp lưu mê, bây giờ nó mang cái thân con chuột, nó mang cái thân con rắn, nó mang cái thân con thằng lằn, hay cái gì là trở thằng lằn nó biết đó, mang những cái thân đó, nhưng mà ở trong đó nó đủ cái tánh biết. Thí dụ như trong khi nó đương thấy mình, nó sợ nó chạy, đó là cái tánh biết, đó là cái kỹ năng. Nó sợ chết, nó không sợ chết dữ lắm, nhưng mà bởi vì nó nhiều kiếp, nó mê mờ, cho nên bây giờ nó không biết được cái gì hết rồi chứ. Kể cả những cái con thú vật mà mình thấy đó, tượng càng là thú nó, nhiều con nó không khôn đó, là bởi vì nó mê tới cái mức độ nào. Rồi nó đi từ từ kêu là, hoặc là mà kiếp. Còn chúng ta rất có phước. Rất có phước là biết mang được thân người, rồi biết được con đường tu tịnh. Cho nên bây giờ mình làm sao mình chuyển lại, chuyển cái dốt trở thành cái con, chuyển cái tối trở thành cái sáng, chuyển cái mê trở thành cái ngộ, chuyển cái phiền não trở thành bồ đề, chuyển cái sanh tử trở thành niết bàn. Đó là mình phải học con đường Phật chỉ đó, công việc Phật dạy đó, Phật để lại hết á. Nhưng mà cuối cùng Phật kết luận một câu rõ ràng lắm, mà cái chuyện đó là chân lý muôn đời. Đức Phật nói rằng các con hãy tự khắc đức tin này để lấy lại. Khi chúng ta hoàn toàn còn mê mờ thì còn nói nhờ chuyện này chuyện kia, là nhờ cái hồng ân, nhờ cái diệu dụng chút ít, cái gương đến 2, 3, 4 mà mình hoàn toàn nhờ các ngài đó được. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà mình nhờ hết á, thì thế ra mình không có tự chủ, con người mình không có đàng hoàng, cái gì cũng nhờ người ta hết á, sẵn được. Phật không lý chắc chắn, nghĩa là phải tự lực tự cường. Phải là tu, phải ai tu nhiều thì lên, ai làm biến tu thì xuống. Ngày thương chúng sanh là ngày chỉ giúp thôi, ở phương pháp đó, nấu ăn như vậy đó, làm việc như vậy đó, phải sử dụng như vậy. Nghĩa là đã khác, muốn hết khác là phải hành phải uống. Thì bài giảng hôm nay, hai cái quyển chót của bộ kinh Lăng Nghiêm á, cuối cùng ngài chỉ hay nghe hay biết, lưu tâm luôn luôn hàng ngày nó chiếu diệu. Trong những giờ nào mà quý vị hồi tâm phản chiếu á, mà hầu tâm hẳn chiếu có cái gì đâu bằng cái là ngồi trước bàn Phật tịnh thiền. Hoặc là quý vị thấy rằng tịnh thiền nó còn khó khăn thì tụng thật kinh để đọc lại những cái lời vàng của Đức Phật, phải hiểu nghĩa một chút. Rồi tụng thật kinh rồi ngồi suy nghĩ. Khi mà phục nguyện rồi, tự nguyện rồi, quý vị để ngồi yên chút để mà suy gẫm con người mình nó ra làm sao, tâm mình thế nào, thân mình thế nào, sau khi con người mình chết rồi mình làm sao đây. Bây giờ mình còn giờ cái thân tứ đại này, cái tâm nó nương lên thân tứ đại rồi mình tạo cả hết phận này tới phận kia, tới phận nọ, hết thân nghiệp tới thọ nghiệp bốn, rồi ý nghiệp ba, tạo đủ này rồi mình có đủ sức mình chống chọi những cái dư nghiệp đời trước chưa? Nếu chưa, bây giờ phải nghiêm chỉnh để lo. Xong rồi lâu thì trong khi lo, nếu mà lo quẩn á, lo nghĩa là thì từ từ không phải
mà phải hiểu lo chứ, lo tới lo kỹ lưỡng thì những cái ma tướng đó mọi người đã lo ra đó.
Chính thứ 10 nói về ngũ ấm ma, tức là sắc ấm ma, thọ ấm ma, tưởng ấm ma, hành ấm ma, đó nó không ngoài mình mà có đâu. Tại vì lâu đời lâu kiếp rồi mình trưởng dưỡng, mình nhận giặc làm con, tưởng tượng những cái vọng đó, cái vọng, những cái vọng là tưởng tượng dần 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 nó đúc kết thành sự thật. Mà người ta gọi nó là ma, chứ không phải là ma là cái gì ngoài mình đâu, chính mình. Thật cũng là có, mà ma cũng là có. Nó không ai. Thì vì chỗ đó cho nên sau khi nghe giảng bộ kinh Lăng Nghiêm rồi, quý vị cũng nên nhất trí kêu là chiến đấu một trận với ma chướng trong con người, chiến đấu trận thử thành thật, một tháng một bài. Nhưng trường thì can chiến là khó lắm, tôi phải đâu. Trường thì can chiến có nghĩa là phải đánh tới, phải đánh qua tới 52 chi vị chứ. Nếu mà đánh là kêu là bộ binh, nếu đi về bộ binh á phải trải qua 52 cái chi tiết, mà phải qua một chi tiết rồi mới đánh, dễ sợ lắm. Đó. Còn trừ người nào mà có phước đầu trước hoặc là đã có tiền bạc công đức tiền sẵn thì đi bằng máy bay đi trên, nhưng mà nó bị bắn được rồi, phải là cao quá, cao những cái không thật 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 là nó phá chẳng phá gì thường, nghe phải không? Thì 52 cái vị tiếng đó tức là 52 cái quả vị tiếng thường nè, thập trụ là 20 nè, thập hạnh là 30 nè, thập bảo tướng là 40 nè, thập địa là 50. Phải mình thắng là qua được, nếu mà thất bại là trở lại, mà mình thì có được. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ đã thất bại nhiều lắm, cho nên rồi đây còn sanh tử luân hồi. Mà nếu sanh tử luân hồi đi lên một chút thì nó còn đỡ, đúng là cả một vấn đề, tức là tam đồ địa ngục nơi bị xuất sanh. Cũng vì vậy đó cho nên trước khi giảng bài này, tôi sẽ dẫn một cái bài ở trong kinh giảng về kinh Lăng Nghiêm để cho chúng ta một cái bài kệ rất hay, rất hợp với lại cái lúc kết thúc. Tôi dẫn ra đây để giảng dễ được quý vị. Cái câu thứ 4 câu thôi. Chân tâm thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh biến đại thiên, biến đại thiên, rõ ràng chưa? Chân tâm thanh tịnh biến đại thiên, vọng niệm liên kình lạc tội thiên. Vọng niệm cái lạc này nó vui cho nghe được không con? Lạc tội thiên, lạc này là tội thiên. Câu thứ hai, vọng niệm liên tình lạc tội thiên. Lạc là nó lá, nó ra nó chưa lạc, dịp lạc ba nào đó. Câu thứ ba, cách ấm hôn mê tam đồ khổ. Cách ấm hôn mê tam đồ khổ. Cách ấm hôn mê cách ấm hôn mê tam đồ khổ. Câu đó, chuyển phàm thành thánh chuyển tâm kiên, chuyển tâm thanh tịnh biến đại thiên, vọng niệm liên tình lạc tẩu thiên, căn âm hôn mê tam độ khổ, chuyển phàm thành thánh chuyển tâm thiên. Có thể bốn câu này cũng nó gồm hết cả bộ kinh Lăng Nghiêm này, chúng biết không? Bốn câu này đọc bây giờ quý vị biết rồi em chị giải thích chân tâm, quý vị hiểu rồi. Chân tâm là cái tâm chân thật của mình, ai cũng có hết. Đó là cái kiến sáng giác ngộ của toàn thế giới. Thì bây giờ chúng ta mang thân phàm phu, gọi là nằm ở trong sự mê, cho nên như tin tồn những cái khác biệt, người này khác biệt, người kia khác biệt, người nọ, cái sự nhân tâm nó không ổn, tức là cái tâm
mà dứt hết những cái vọng tưởng vọng niệm, hết những cái bụi bặm rồi, à, thì còn chỉ là điểm sáng thôi, thì gọi đó là chân thật. Chào ha. Thanh tịnh, quý vị dễ hiểu rồi, là tâm sạch, không còn một bận, không còn một chút bụi ở trong gương đó, nghĩa là hoàn toàn sáng sạch, gọi là thanh tịnh. Biến đại thiên, cái tâm được như vậy rồi thì nó khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì biến này nó có nghĩa là biến quán thì mấy cái người khác rồi khác nào thì đâu nha, mà biến đại tức nhưng mà nó khắp khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng này là nói cái chữ đại thiên mà nó khắp cái tam thiên đại thiên thế giới. Hiện bây giờ chúng ta mê việc cách vách, chúng ta không biết không thấy, việc gì nghĩa là sau lưng chúng ta không biết không thấy. Nhưng mà khi ngộ hoàn toàn chân tâm thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ chết đó. Cái điều này á, khi mà khoa học chưa ra đời, khi mà những cái phi thuyền nó chưa lên cung trăng, khi mà nó chưa có chế ra những cái máy gọi là radio hay là TV, tele gì đó, thì nó còn mơ màng. Nhưng mà bây giờ nó quá gì? Nó quá dễ hiểu. Cái gì ngồi đeo nhắc điện thoại lên, không nói chuyện gì, ăn nó cũng ngồi. Ngồi đây không nói chuyện chứ ở bên nửa dòng thái bắc bên Mỹ bên Honolulu nó cái một
ở trên họ lên trên các cái quả tinh các ở trên các cái hành tinh khác cũng như là họ lên cung trăng
chiếu giờ như này qua nó rõ ràng.
Thì bây giờ những cái chuyện đó Đức Phật đã nói từ ngàn xưa tới bây giờ chứ không phải là mới đây, thấy không? Do đó cho nên tam thiên đại thiên thế giới nó không có cách đâu. Nên hồi xưa có cái câu này nè, cái câu kêu là chuyện nào đọc được à, tức là nhất niệm thông tam giới. Cái câu hay vô cùng, nhất niệm thông tam giới,
chánh niệm gì
nhất niệm nó nhất niệm không chịu chịu chánh niệm. Nhất định nó có một là chánh rồi chứ là hai là tàn rồi, thấy không? Nhất định không tâm giới nghĩa là khi mà người nào được một những cái niệm nó có một, nó được cả hai, có ba, có bốn á, thì thông suốt cả tam thiên đại thiên tam giới. Thì cái câu trên này cũng vậy nè, chân tâm thanh tịnh biến đại thiên đó. Khi mà thanh tịnh là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, còn hiện bây giờ chưa khắp được là bởi vì mình chưa có thanh tịnh, chưa có sáng suốt, chưa có đặc biệt. Thế thôi. Câu thứ hai, câu này là câu thánh này, câu này câu thàng này. Vọng niệm liên tịch lạc tẩu thiên. Từ khi mình bị cái bất giác vọng động vô minh rồi nó sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, mà nói chúng sanh là có mình ở trong đó, mình là một trong chúng sanh đó. Đây cái vọng niệm là gì? Là cái suy nghĩ vọng tưởng, ta tưởng tượng chuyện này, ta tưởng tượng chuyện kia là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ đấm ma đó. Cái này cũng là kết thúc lại cái ngũ đấm ma. Thì ngũ đấm ma là gì? Là cái vọng tưởng đó hành từng khấu từng khấu. Cũng như bây giờ tôi nói thế này để quý vị kêu là liên tưởng để mà nghĩ. Ví dụ như một cái bài thơ gì đó, đầu tiên cũng nhớ, nhưng mà đọc cho đến nỗi hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần thì nó đúc một cái cảnh ở trong tâm mình. Bài thơ đó bắt đầu, và đây là tôi nói cái ví dụ như vậy đó thôi. Thì những cái vọng tưởng vọng động tới cái quả cuộc đời này cũng vậy nè, nó từ đời trước nó kéo lại con. Chính vì đời trước nó cho nên bây giờ mình mới ở cõi này. Từ một vài vị Bồ Tát, một vài vị A-la-hớn, người ta tái sanh để thành lục thân xuống cõi này là do cái nghiệp lực nó lâu kéo xuống đó. Còn những cái hạng xuống cõi này mà do nguyện lực thì cái chuyện đó chuyện khác, chuyện đó là hy hữu lắm. Vạn trung hữu nhất hữu nhị hữu tam, trong cái số muôn chỉ có một vài người ba người thôi, trong đó hết đó. Thì bây giờ đây phải như thế nào? Vọng tưởng mình đã bỏ, dạng gì, người tu hành dạng gì, kinh sách đọc rồi hiểu nghĩa lý rồi cũng quên kinh sách đi, đừng kinh cứ nhớ tưởng kinh sách đó hoài mà nghĩa lý không có nhớ cũng không được. Cũng như mình qua được cái sông mê biển khổ rồi thì phải quên chết liền đi.
Chứ sao cái bánh tự do rồi cứ ngồi đó mà tiếp thêm điều là nhờ sư từ cho đến mê nhờ có thể nhờ bỏ đi cũng đạt cái đâu được. Tất cả quý vị phải bỏ hết.
Thì đừng được sợ lại. Đừng sợ là sao mà không biết làm những gì đấy. Cả đừng được sợ lại thì là gì đừng sợ lại. Nhưng mà quý vị đừng còn hết. Bằng cái sự mạng đó. Để mà kẻ. Thì cơ đi mà nhờ. Phải không? Nhưng mà nó cũng từng có tâm năng lực để an toàn lên tâm mà đi vô hướng chánh tài chánh giác.
Chứ đừng nên nên. Cũng như có nhiều chị nói không biết hồi trước rồi. Đi đi đến nhà rồi. Giờ qua đây nếu mà có đi nó có sợ tội không? Không biết nói gì mà lên lốt mà tội. Thấy không? Tội là vậy nè. Ơn thầy mình trước á. Mình phải. Đó là tội đó. Quên. Nghĩa là di sư. Còn cái chuyện tiến hành là mình đã tiến hành chứ. Thấy không? Chứ nói thôi mà trước thầy cũng vậy lúc 5 tôi là trung đầu lúc 5 là không lên. Còn bây giờ lúc 2 lúc 3 nó cũng sợ tội của thầy nó không lo người nó còn nghiệp. Không có lúc khác. Thấy không? Dạ chứ. Cũng chuyển gọi là tu. Tu nghĩa là nghĩa là tu là sửa. Thay vì cái tánh của mình ngày hôm qua nó khó quá đi.
Ngày nay mình sửa.
Đó là tu. Phải xuống tóc nhiều. Chứ không phải mặc đồ nhà tu nhiều mà gọi là tu nó kêu chắc.
Hát mẫu như nó.
Nhưng mà không có không được. Không có không được là bởi vì sao? Bởi vì phải có cái biểu trưng. Cái tiêu biểu, cái tượng trưng. Cho nếu nói cái lý như vậy thì làm sao thấy không? Rồi biết ai thế nào nhưng mà đừng có nghĩ rằng những cái hình thức đó là quan công tu chứ chắc vì vậy cho nên tu nghĩa là gì
là sửa
chuyển này cái bọn vậy mình phải chuyển mình biết rằng không đừng có quá tham nghĩa là như thế nào muốn chuyển hết một có nhiều người cái chuyện đó là coi như là hàng tuần tham đến tham như chúng tôi đó cái vấn đề đó
nó dạ anh biết sao càng tôn tham thấy càng thấu cho nó tướng
tham nghĩa là nói rằng sao khó quá mà sao càng tôn có tiếng mà tự mình không thấy hoặc là mình không có cắt tiếng thấy không chứ còn không có cái chuyện mà thấu đâu ví dụ như bây giờ chỉ sợ mình không chuyển thôi chứ mình chuyển làm và tiếp tục bởi vì Đức Phật nói cái nghiệp của mình nghiệp lực thảm đại năng thịt tu vi năng tham cự hại năng chướng thánh đạo cái nghiệp lực của mình á nó ngang như núi tu vi nó sâu như cái biển cả mà quý vị vượt biển từ Việt Nam qua đây đó nó rộng nó xa nó sâu như vậy đó mà nó cũng kêu là nó năng chướng thánh đạo đâu có phải một mai một chiều mà thành liền được thấy không nghĩa là mình ăn thua mình phải chuyển. Còn có cái nỗi này nữa nè, mà chính thằng Sinh An Yên cũng nói đó, nếu nghiệp lực mình nó nhẹ, nó ít, thì chuyển nó nhanh. Mà nếu nghiệp lực mình nó nặng, nó nhiều quá, thì nó lại phản ứng mạnh. Chính cái phản ứng đó mà người ta ở ngoài đời người ta không biết gọi nó là cái gì, mà người ta gọi đó là thảo đạo. Thảo đạo nó tù lắm, thảo, quỷ thảo, ma một lắm. Là bảo gì sao nó nặng? Mình quyết liệt, chợt ngộ một cái việc gì đó ngộ việc như là gặp một người bạn giảng đạo lý cho mình nghe hay là một cái việc gì đó rồi mình quyết chí nhất định là tu tiến thì lúc bây giờ thôi nó phá tan rồi nó phá tan rồi ngay con cháu trong nhà nó cũng phá anh em trong nhà nó cũng phá tất cả những người thân mình gọi là người thân đó thân phá luôn rồi người ta đi ngoài nó kỳ lắm do đó cho nên phải hiểu vận niệm liên tình liên đây có nghĩa là liên đúng nói liên liên là hai câu chữ liên nó liên tục nó liên thì đây là nó diễn tiếp nó giống như cái lộ trình mình đi vậy đó phải đi luôn hết hành trình đi từ đây qua Thái hành trình đi từ đây qua Mỹ ví dụ như thế là cái vọng niệm mình nó liên tục quý vị nên nhớ ngày đêm không có giờ nào mà nó nghỉ hết là nhất là hành ấm bữa trước tôi giảng rồi đó sắc ấm cái gì vậy nhớ thọ ấm cái gì vậy nhớ tưởng hành ấm là nó u ẩm nghĩa là nó tế nhị lắm nó nằm ở trong nó giống như mấy cái thức trước mấy cái ấm trước á nó giống như nước chảy lên nè mình thấy nè còn cái hàm ấm á
nước chảy mà dưới đáy bị ống dưới đáy sông nó có chảy không ai thích. Thì cái hành chính cái đó mà
tình liên tình
là rơi là rớt chứ là đây nè bộ thảo nè chứ là nè là rau nhà đó và cái tẩu khiên tẩu lẩu thì quý vị biết rồi những cái gì mà nó không có đúng với lại cái sự thật không có đúng với cái công phải lẩu nghĩa là nó nặng nó dày nó lốp như bánh da lợn vậy nó chắc chắn nghĩa là không có gỡ nó ra được gọi là khiên thường thường nó gọi là tẩu lẩu nè tẩu khiên nè tẩu chướng nè nó đúng hết nhưng tẩu cấu nè nhưng cái tẩu khiên này như là nó liền nó dính liền với nhau. Thì cái dính liền đó là nó đấu với cái chữ vọng tưởng này hay đấu được ha nó đấu vọng tưởng vọng tưởng luôn vậy các thứ nó làm thành một cái tràn đó quý vị thấy không
giờ phút mình ngủ cũng vậy chẳng có ở trong cái giấc chiêm bao nó liên tục thì vậy cho nên thiệt á nếu mà nó phải đúng á không phải này phải nào là dùng hết tâm lực nè rồi dùng hết trí lực nè dùng hết đủ cái chứ là đủ phương diện mới chuyển nó trong sách thường xưa nói là phải nhờ thầy Hữu Tri Thức đó để làm thầy hiền bạn tốt là thế đó bởi vì nhờ thầy hiền bạn tốt tế mà giúp cho mình một phần lớn còn nếu một mình thì
giải dễ
đó.
Còn nếu có bạn mà theo một bên luôn để thấy mình mà bắt một cái là nhát thấy mình mà giải cái là khuyến khích cho nên người ta gọi là cung có canh tu hành phải có bạn phải làm cái bản chất của nó nghe bản chất nó sẽ xuống mà coi rồi bây giờ câu thứ ba cái câu này khó này mà câu này hay nè cách ấm hôn mê tam độ khổ cái gì cái cách ấm là sao chưa cách ấm không phải nó từ ấm cách ấm hôn mê nè bốn cái chữ này mà quý vị hiểu dùm cho bữa nay là cũng đủ cho bốn quý vị tới đây ở đường xa tới đây khó khăn rồi bốn chữ không chưa chắc gì hiểu à các ấm hôn mê tam độ khổ chữ ấm này nè dĩ nhiên là ở trong này nói ngũ ấm ma đó nó có liên quan tới ngũ ấm ma nhưng mà bữa trước tôi đã giảng cho quý vị rồi tức là tiền ấm tung ấm và hậu ấm thân tiền ấm thân tung ấm thân có nhiều vị bồ tát phát nguyện ra độ sanh rồi nhưng mà vì chưa phải là đại bồ tát cái biến dịch sanh tử chưa có đoạn được cho nên khi phát nguyện ra để độ sanh đó chỉ vào trong thai mẹ tháng 10 ngày hay là hơn chút ít đó thôi nhưng mà khi ra rồi là vẫn bị cái gì không
hôn mê
quên nhiều người họ có cái chăn tu rồi nhưng mà phải nhờ thầy hiển đạo phải nhờ học đạo dĩ nhiên là những cái người đó thì lại sao màu lắm còn kêu là năm chìm bảy nổi mà thì không chịu nổi đâu nó giải hoài thì cái đó biết là đầu trước không có căn tu còn người có căn tu á nghĩa là nhắc cái là họ hiểu liền có nhiều cái không nhắc họ vẫn hiểu thì cái đó nhiều cái chữ các ấm hôn mê này để giảng cho quý vị thấy rằng khi mà trở lại đi đầu sanh á cũng bị anh mẹ cũng là ví dụ như trường trai tu hành kỹ lượng sang suốt giác ngộ trong cái cảnh thế gian thì đỡ phần nào còn nếu vào những cái nơi mà có thể nói rằng ít có sự sáng suốt thanh tịnh thì vẫn bị mê làm nhiều khi bị khảo đảo nữa cái cách các ấm hôn mê ở cái chỗ đó bởi vì từ cái chân tâm này nè nó đi xuống đây các ấm hôn mê mà hôn mê và nếu nó nhiều á thì nó đi ở trong ba đường tam đồ biểu thủ gì cái tam đồ là đi một đạo bị xuất sanh đâu làm cái lời quỷ đói là khổ đâu làm cái lời xuất sanh là khổ xuất sanh thì nói hàng hà sa số xuất sanh còn một số xuất sanh mà nó được một chút phước tiền kiếp á ví dụ như mình thấy những con chó con mèo thì cái đó nó đi kiếp trước trong năm tù có biết không đó đúng là bảo vì dù sao thì nó cũng có cái chút phước cho nên có chút phước nhưng mà quý vị thấy không giọng là u mê ấm chứng như thường chỉ có chút phước phước báo không? Cho nên bây giờ làm sao để cho cái trí chúng ta cứ mỗi ngày mỗi tăng trưởng chút, mỗi ngày chút đừng không cầu nhiều, mỗi ngày từng mấy con thôi, cứ ngày chút tu như thế thì năm năm tôi vốn liếng như vậy rồi muốn chết chừng nào, muốn xả cái thân chừng nào. Bây giờ sở thân khi mà ra khỏi xác thân này rồi thì cái nghiệp nó theo nó hoàn thành mình, nó hoàn thành cái bọn thân dễ sợ gì chứ không phải không, không phải là không phải là tầm thường đâu. Còn bây giờ mình làm sao cho cái chân tâm này nó lưu lộ, Phật tánh nó hiển bày, cái vọng niệm nó bớt ngay bây giờ đi, thì khi ra đó mình định đoạt cái gì không, mình định đoạt được, hoặc là muốn ở lại cũng được. Ở lại có nghĩa là có ví dụ như Đức Đạt Ma Lạt Ma thấy không, ngài muốn chuyển kiếp lại thì ngài chuyển kiếp tự chủ. Còn mình mà sợ là sợ mình không có tự chủ, cái đó là sợ lắm rồi. Chuyển phàm thành thánh phải làm sao mỗi ngày chuyển từ phàm phu để trở thành thánh nhân, chuyển cái dốt trở thành thông minh. Ví dụ như bây giờ đó, trước đây mấy phút quý vị đâu có thuộc 400 ngày đó. Bây giờ đây quý vị sẽ đọc đi đọc lại rồi quý vị thuộc, thấy không? Chuyển từ cái mình chưa thuộc thì ta cái chỗ mà chưa là thuộc đó. Hay là
đó là khỏi là tu tỉnh mà.
Cái đó khoa học lắm mà nó rõ ràng chứ không có cái gì mà trừu tượng đâu, nó cái gì nên nhớ kịp không có gì. Cho nên thường thường người ta nói cái câu mà nôm na nhất á,
ai ăn em
đúng
ai tu nên chứ
ai tập thì bởi vì mình chịu khổ bây giờ một chút đi, nhưng mà cái ngày ra đi của mình nó nhẹ nhàng định đoạt, không cần ai hết, nghĩa là có cầu siêu cũng được, có hộ niệm cũng được, có tâm bất, bởi vì mình làm chủ rồi, ngày giờ đã làm chủ rồi. Một mình nghĩa là trong hiện đó là đúng người tu á, tu thật á, thì cái giờ phút lâm chung á, người ta lại không cần
người ta đâu, đó là mở biển thế nè,
rồi uống nữa, để giờ đó ta đi, cho nên cái người mà thường đó là biển nhất. Phải vậy không? Không biết ai vô đó được hết rồi, nên nhất là ai một ca giờ quê đi thì nó phải ngu rồi. Chỉ có cái sợ là sợ mình chưa được đủ. Vô đó là không nhớ, không biết cứ mong bút bây giờ nó làm sao, không sao. Trong nội chưa có, không thấy nó, nhắm mắt không được. Trong ngoại cũng mình không có, người ta thì người ta mệt à. Mấy giờ ta mới là mấy giờ đấy. Thầy nói chuyện mà 1-2 giờ là không có người vô thăm, không có người vô thăm, không có người làm thầy, thì cái giờ phút đó đi chỉ là cầm xuống chuỗi hoặc là tĩnh tâm ở thăm đó đi. Còn sợ tí thì nói là ví dụ như 3-4 giờ chiều thế nè, thầy kể là vô mở cửa thăm người kia rồi khóc kể chảy nước mắt rồi cũng đủ cứ kiểu hết. Chứ sự đúng như vậy đó, nếu mà người tu học thiệt mà thành đạo cái giờ đi là thắng chỉ thường vậy thôi rồi thảm nhiên, bởi vì cái chuyện sáng tử mà đó là chuyện thường, đời mình lại cho cái chuyện đó là chuyện quan trọng, mới tắt thở thì coi ngày chuẩn ngày đó bây giờ đó là sao có gì đâu có ngày.
Thầy nó có cái tượng trưng cho biết biểu hiện là bây giờ nào cũng buổi chiều hay buổi tối là bây giờ của nó bị sáng
nó khổ thế này nè. Nói với người thường á, người phàm á, thì cái ngày á nó lại là sáng, mà những cái kẻ gọi là khuất mặt á thì cái đêm á lại là sáng. Ngược lại nó kỳ lắm, nó sống như dựng ngược với mình hết á. Ví dụ như ban ngày á, vì vậy cho nên quý vị nên nhớ nè, thường từ đêm một thiền ta phải ngồi trong một thôi, bởi vì xấu để ta phải sáng, cho nên nó sẽ sáng. Mà cái đó cũng là lúc chuyển lắm, cái đó cũng là một cái lối tập chuyển có nghĩa là đừng có chạy theo cái kiểu mà ở cũng như là thường tình âm dương hết, âm dương tức là ngày đêm nó cũng như cái sự thường của người ta nghĩ. Bây giờ đây mình phải tập làm sao, nghĩa là phá cái tan cái màn tối đó đi để mà được cái ánh sáng, do đó ta nên cái sự chuyển phàm thành thánh. Thì bây giờ cái chữ chuyển này,